cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong những ngày vừa qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong sách Sa-cha-ri. Chúng ta đã tìm hiểu phần ký thực lịch sử sang giàu trong sách Sa-cha-ri. Giờ đây chúng ta đến phần chính yếu thứ ba mà tôi gọi đây là các gánh nặng của tiên tri. Và tôi phân chia đoạn này ra làm hai phần. Thứ nhất, các lời tiên tri liên hệ đến sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ, từ đoạn 9 đến đoạn 11. Thứ hai, các lời tiên tri liên hệ đến sự đến lần thứ hai của Đấng Christ, từ đoạn 12 đến đoạn 14. Chúng ta sẽ thấy trong phân đoạn mới này, đi trở lại với khoảng thời gian được nói trong 10 khải tượng, nhưng nó được đề cập với một quan điểm khác. Nó bắt đầu với dân Israel như chúng ta thấy trong thời của Sa-cha-ri, khi họ chỉ là một nhóm nhỏ còn sót lại, với sự nản lòng và cố gắng xây dựng lại đền thờ ở Jerusalem. Đức Chúa Trời dấy lên tiên tri Age và Sa-cha-ri để khích lệ họ. Sa-cha-ri bắt đầu bước hoàn cảnh hiện tại ở địa phương và đi đến tương lai kế đó khi mà họ hưởng được một thời gian phước hạnh của Đức Chúa Trời. Sau đó, Sa-cha-ri tiếp tục nói về chương trình và mục tiêu của Đức Chúa Trời cho nhiều thế kỷ sau đó. Nói về sự đến của Đấng Mê-si-a. Chúng ta đã thấy đề cập hai lần đến của Đấng Mê-si-a. Ngài đến lần thứ nhất để trở thành Chúa Cứu Thế, và Ngài đến lần thứ hai như Đấng Toàn Năng. Sự đến lần thứ nhất của Ngài với hình ảnh thập tự giá, và sự đến lần thứ hai của Ngài với hình ảnh Mão Triều Thiên. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến gánh nặng thứ nhất, lời tiên tri liên hệ đến sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ. Trong 8 câu đầu của Sa-cha-ri đoạn 9 này, chúng ta đọc về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên các nước chân ngoại mà nó hoàn thành bởi Alexander Đại Đế, hay còn dịch là A Lịch Sơn Đại Đế. Đây là một phân đoạn lạ lùng. Trong thời của Sa-cha-ri, có thể một số người trở nên lạc quan. Họ nói rằng, chúng ta đang đến thời kỳ thái bình của 1.000 năm, vì giờ đây chúng ta trở về quê hương và xây dựng lại đền thờ. Vì thế, Sa-cha-ri nói với họ, không phải vậy đâu. Trong một tương lai xa nữa, sẽ có một đấng khác cai trị thế giới sẽ đến. Chúng ta thấy có sự tương phản giữa người cai trị thế giới và đấng mà Đức Chúa Trời sai xuống lần thứ nhất. Người cai trị thế giới là Alexander Đại Đế, một người hung bạo, khôn sáng, mạnh mẽ, một người tướng trẻ mà thế giới chưa hề thấy bao giờ. Alexander không những là một tướng lãnh đạo quân sự, nhưng ông cũng là một người lãnh đạo chính trị nữa. Alexander là người rất có khả năng và nhiều người theo ông ta. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Sa-cha-ri đoạn 9 câu 1. Gánh nặng lời của Đức Giê-hô-va nghịch cùng đất Ha-đơ-rắc, nó sẽ đổ trên Đa-mách vì con mắt loài người và mọi chi phái Israel đều ngó lên Đức Giê-hô-va. Với lời diễn đạt, gánh nặng lời Đức Chúa Trời, có nghĩa là sự phán xét của Đức Giê-hô-va. Alexander Đại Đế là một công cụ phán xét của Đức Chúa Trời mà ông ta không biết. Quân đội của ông đã đánh chiếm đất Ha-đơ-rắc. Đây là một thành phố chiến lược cho Đa-mách và Ha-mát. Đa-mách là thủ đô của nước Assyri vẫn còn đến ngày hôm nay, và nó vẫn còn tiếp tục gây cho Do Thái nhiều sự khốn khó. Các thành phố được kể tên từ câu 1 đến câu 7 bị đánh chiếm trên đường tiến quân mạnh mẽ của Alexander đến đất hứa. Giờ đây, nó thuộc về lịch sử, nhưng khi nó được viết, nó là lời tiên tri. Nó được ứng nghiệm một cách chính xác và nó trở nên một câu chuyện nổi bật mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh. Điều này làm dao động những người theo thần đạo tự do khi họ cố gắng làm cho thời gian viết sách Sa-cha-ri là thời gian của Alexander Đại Đế đến. Alexander rời Âu Châu và băng xuyên qua Tiểu Á Châu, tức là nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, và ông đánh chiếm từ thành này đến thành khác. Alexander là người rất mạnh mẽ và hung bạo. Một điều chúng ta cần hiểu rằng, ông chỉ có một lực lượng quân đội 50.000 người, và trong thời đó, số lực lượng này rất nhỏ. Vì thế, Alexander không có để quân đội để lại để chiếm đóng những thành phố mà ông đã đánh bại. Cho nên Alexander một là hủy diệt các thành phố này, hay là làm cho các thành phố này suy yếu để họ không thể tấn công ông từ phía sau. Alexander xóa đi nhiều thành phố được liệt kê trong đoạn này. Nhưng có một điều lý thú để chú ý rằng, Alexander là một tướng trẻ khôn sáng, nhưng lại chết vì rượu. Lúc đó chỉ mới có 33 tuổi, cùng tuổi với Chúa Giê-xu lúc Ngài chết. Trong sách Daniel đoạn 2, nói đến đế quốc Hy Lạp Macedon mà biểu tượng cho quyền lực thứ ba. Và trong Daniel đoạn 7 nói về con beo, và đoạn 8 nói đến con chiên đực hung bạo. Con chiên đực là đế quốc Hy Lạp Macedon, và cái sừng là nói về Alexander Đại Đế. Trong phân đoạn này, Sa-cha-ri trình bày chúng ta hành trình tiến quân của Alexander. Tôi tìm xem sách sử ký của Flavius Josephus trong thư viện kỹ thuật về chiến tranh Juda có bao gồm đến việc tiến quân của Alexander. Ông đã dẫn quân đội đi vào xứ Palestine. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sa-cha-ri đoạn 9 câu 2. Lời ấy cũng phán về Ha-mát, láng giềng của Đa-mách, về Tyre và Sidon, vì các thành ấy rất là khôn sáng. Xin chúng ta lưu ý vào điều này. Thành Tyre và thành Sidon là hai thành phố mạnh mẽ về kinh tế trong thời bấy giờ. Và Sa-cha-ri đoạn 9 câu 3 đến câu 4 nói tiếp. Vì Tyre đã xây một đồn lũy cho mình và thâu chứa bạc như bụi đất, vàng ròng như bùn ngoài đường. Này, Chúa sẽ cất lấy của cải nó, xô quyền thế nó xuống biển, nó sẽ bị lửa thiêu đốt. Mọi người đều nghĩ rằng thành Tyre không thể nào bị đánh chiếm được. Nó được xây dựng ở một hòn đảo cách với đất liền. Dân chúng trong thành này là những người Phoenix. Họ là những người chuyên buôn bán bằng đường biển và thâu trữ nhiều của cải giàu có. Alexander và quân đội của ông bao vây thành này suốt 7 tháng và cuối cùng đánh chiếm thành này bằng cách dùng gạch dụng của thành phố cũ và xây dựng con đường tiến quân ra thành Tyre ở hòn đảo. Ngày nay, chúng ta vẫn còn di tích của những điều này, và chúng ta thấy lời tiên tri được ứng nghiệm chính xác. Sau khi đánh chiếm Tyre, Alexander đi vào xứ Palestine. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sa-chi-ri đoạn 9 câu 5. Ách-ca-lôn sẽ thấy và sợ. Ga-sa cũng thấy và rất đau đớn. Ách-ca-lôn cũng vậy. Vì sự nó trong mong sẽ nên xấu hổ. Vua Ga-sa sẽ bị diệt và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. Tôi đã đến khu vực này và thấy đền thờ cũ Đa-gôn. Khu vực này trở thành một phần lãnh thổ của Do Thái ngày hôm nay. Tại Ách-đốt, người ta xây dựng một hải cảng và họ xây dựng nhiều nhà cao tầng tại đó. Có hàng ngàn người di chuyển đến sống tại Ách-đôn. Đi xuống bờ biển xa hơn nữa, các bạn thấy thành Ách-ca-lôn. Ngày nay nó là một thành phố thành vườn, nhưng nó không ở cùng chỗ với thành phố cũ. Thành Ách-ca-lôn nguyên thủy ở ngay bờ biển, và ngày nay nó vẫn còn hoang tàn. Nó giống như một công viên với phong cảnh đẹp, nhưng không có dân cư tại đó. Nó không còn là một thành phố nữa. Một điều lý thú là chúng ta thấy lời Kinh Thánh được ứng nghiệm chính xác. Alexander Đại Đế hủy diệt thành phố này và dẹp đi quyền lực của người Philippines. Và tiếp theo ở trong Sa-chi-ri đoạn 9 câu 6. Con ngoại tình sẽ làm vua trong Ách-đốt và ta sẽ trừ diệt sự kiêu ngạo của người Philippines. Câu này không có nói rằng Ách-đốt sẽ không có dân cư ở, nhưng nói rằng không có người thượng lưu ở đó. Ngày nay, Ách-đốt có dân cư ở. Chúa sẽ trừ diệt sự kiêu ngạo của người Philippines. Alexander Đại Đế làm cho Philippines đi đến chỗ cáo chung, và họ không còn trở thành một quốc gia nữa. Và tiếp theo ở trong Sa-chi-ri đoạn 9 câu 7. Nhưng ta sẽ cất máu nó khỏi miệng nó và sự gớm ghiếc nó khỏi giữa răng nó cũng sẽ được soát lại cho đến Đức Chúa Trời chúng ta. Nó sẽ như tộc trưởng của Juda và Ách-rôn sẽ như người Jebusit. Nhưng ta sẽ cất máu nó khỏi miệng nó và sự gớm ghiếc nó khỏi giữa răng nó. Điều này đề cập đến thức ăn ô uế mà họ đã dâng cho thần tượng. Đức Chúa Trời thần tượng của Philippines đi. Khi Đấng Christ trở lại, họ trở về với Đức Chúa Trời của Israel. Philippines trở thành một phần của dân sự Đức Chúa Trời và hưởng được phước hạnh của Israel. Alexander Đại Đế hủy diệt mọi thứ phía trước ông ta. Ông không có chờ đợi mấy tháng để đánh chiếm như đã làm với thành Tyre, bởi vì ông không để một thành vững chắc nào còn sót lại trên đường tiến quân. Giờ đây, Alexander đang tiến đến Jerusalem. Ông sẽ làm gì với Jerusalem? Tại đây, chúng ta nghe một lời nói rất lạ thường. Trong Sa-chi-ri, đoạn 9 câu 8. Ta sẽ đóng trại xung quanh nhà ta nghịch cùng cơ binh, hầu cho chẳng ai qua lại, cả hạ hiếp chẳng đi qua chúng nó nữa, vì bây giờ ta đã lấy mắt nhìn xem nó. Chúa nói rằng, ta sẽ đóng trại chung quanh nhà ta. Tôi tin rằng điều này đề cập đến đền thờ nhỏ mà dân chúng đang xây dựng trong thời của Sa-chi-ri. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ bảo vệ đền thờ khỏi Alexander Đại Đế. Đức Chúa Trời đã nói điều này và Sa-chi-ri đã ký thuật lại. Bởi đó, chúng ta thấy lời của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm cách chính xác. Nó được ứng nghiệm như thế nào? Tôi xin trích dẫn cho các bạn lời ký thuật lịch sử của Lavius Josephus. Ông biết rằng thầy tế lễ cả ở Jerusalem có một khải tượng. Thầy tế lễ cả được lời hướng dẫn của Chúa hãy đi ra và gặp người đang xâm chiếm đến. Vì thế, ông chờ đợi gặp Alexander Đại Đế. Lời ký thuật nói như sau. Khi Alexander biết rằng ông không còn ở cách thành Jerusalem bao xa, ông đi ra với đoàn diễn hành, với các thầy tế lễ và đám đông dân chúng. Đoàn diễn hành đi với vẻ đáng kính và trong phương cách khác với các nước. Khi người Poanic và người Canh Đê theo ông, họ nghĩ rằng họ được tự do để cướp giật thành phố này, gây bức rứt cho thầy tế lễ cả cho đến chết, mà điều đó không làm vui lòng vua, làm thay đổi sự việc. Với Alexander, khi ông thấy đám đông còn ở khoảng xa, mặc áo choàng màu trắng với thầy tế lễ đứng phía trước mặt giải gai mình, và thầy tế lễ cả với tấm thẻ khắc bằng vàng đeo trên trán, và tên của Đức Chúa Trời được khắc trên đó. Alexander tiến đến, ngợi khen Chúa và chào thầy tế lễ cả. Người Judah cũng làm như vậy, cùng hiệp một chào Alexander và bao quanh ông. Vua Seri và những người khác rất ngạc nhiên về những gì Alexander đã làm. Họ nghĩ rằng Alexander có sự rối loạn tâm trí. Dầu vậy, Parmenio đi đến với ông và hỏi điều đó xảy ra như thế nào. Khi mà tất cả đều tôn kính thầy tế lễ cả, ông cũng nên tôn kính thầy tế lễ của người Judah. Alexander trả lời, tôi không có tôn kính ông ta, nhưng tôn kính Đức Chúa Trời, đấng mà thầy tế lễ phục vụ, vì ta đã thấy người này trong một chiêm bao. Khi ta ở Dios trong xứ Macedon, khi ta suy nghĩ về chính mình và cách nào để thống trị cả Á Châu, và kích động ta làm không chậm trễ, nhưng vững mạnh vượt qua biển xa bên kia, vì Ngài sẽ điều khiển quân đội của ta và ban cho ta quyền thống trị cả xứ Ba Tư, mà tại đó không có ai khác, và giờ đây ta đang thấy người này trong chiêm bao. Ta nhớ đến khải tượng đó và sự khích lệ trong chiêm bao của ta. Ta tin rằng ta có thể đem quân đội của ta trong hoạt động thánh và sẽ đánh bại vua Darius, tiêu diệt quyền lực của Ba Tư và tất cả những điều thành đạt này theo những gì ta có trong tâm trí. Sau đó, Alexander đi vào thành Jerusalem thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền thờ. Cũng có một truyền thống khác nữa nói rằng, không những thầy tế lễ cả đến với Alexander để tiếp kiến ông, nhưng cũng đem theo sách tiên tri Daniel và chỉ cho Alexander lời tiên tri liên hệ đến ông ta. Điều này làm cho Alexander cảm động, cho nên ông đi vào đền thờ dân của lễ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Với sự kiện Alexander không hủy diệt thành Jerusalem làm cho lời tiên tri của Sacheri trở nên nổi bật, nó không đối nghịch với sự kiện Alexander là một vị tướng thông sáng trong thời đó, nhưng cũng là một người hung bạo nữa. Trong Sacheri đoạn 9 câu 9 là câu rất nổi bật trong Kinh Thánh, mà nó thường được dùng để làm sứ điệp cho bài giảng một tuần lễ trước lễ thương khó. Mời quý vị cùng để ý và ghi nhớ câu này. Hỡi con gái Sion, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trội tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cưỡi lừa, tức là con của lừa cái. Tôi xin để một số thời giờ để chúng ta tìm hiểu câu này, bởi vì đây là câu căn bản. Nó là bản lề mà lời tiên tri này chuyển đổi. Tôi mong ước rằng các bạn theo dõi xuyên suốt cách cẩn thận. Điểm thứ nhất tôi muốn chỉ ra là từ ngữ sự cứu rỗi, tốt hơn nên dịch là sự chiến thắng hay là sự giải cứu. Dầu rằng cả bốn sách Tin Lành đều kỹ thuật về việc vào thành cách khải hoàn của Chúa Giê-xu, nhưng chỉ có Ma-thi-ơ trích dẫn lời tiên tri từ Sa-cha-ri. Còn các sách Tin Lành khác, chẳng hạn như sách Giăng giải bài lời tiên tri của Sa-cha-ri. Thí dụ, thay vì nói hãy mừng rỡ, Giăng nói chớ sợ chi. Đó là lời thông giải tốt. Giờ đây, xin chúng ta cùng xem trở lại lời kỹ thuật của Ma-thi-ơ trong đoạn 21, câu 1 đến câu 5. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đến thành Jerusalem và đã đến thành Bê-pha-dê bên núi Olive rồi, thì sai hai môn đồ mà phán rằng, hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì họ gặp con lừa cái bị cột. Với một con lừa con, hãy mở ra và dắt nó đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng, Chúa cần dùng lừa đó, tức thì họ sẽ để cho đi. Và điều ấy xảy đến để cho được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng, hỡi nói với con gái thành Sion rằng, này vua ngươi sẽ đến cùng ngươi, nhu mì cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ắt. xin chú ý lời Ma-thi-ơ nói, hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng, thay vì nói, hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể, như lời của Sa-cha-ri. Cũng xin chú ý là Ma-thi-ơ bớt đi lời, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi. Thật ra, lời dịch tốt hơn là, Ngài là công bình và sự chiến thắng hay sự giải cứu. Ma-thi-ơ trích dẫn một phần của Sa-cha-ri đoạn 9 câu 9. Tại sao Ma-thi-ơ bớt đi một số điều và bao gồm một số điều khác? Ma-thi-ơ trích dẫn và Sa-cha-ri thông giải lời này vì nó liên hệ về sự đến lần thứ nhất của Chúa Giê-xu và phần còn lại của câu này liên hệ đến sự đến lần thứ hai của Ngài. Chúa Giê-xu đến lần thứ nhất và Ngài cởi trên con lừa nhỏ và đem đến sự bình an. Trong sự đến lần thứ hai, Ngài cởi trên con ngựa trắng là con vật dùng cho chiến trận. Vì thế cách nào Ngài đem đến sự hòa bình? Bằng cách dẹp đi sự không công bình. Các bạn thấy rằng thế giới đã có một thời gian 2000 năm để họ có một suy nghĩ và quyết định về Chúa Giê-xu Christ, và đến nay Ngài vẫn còn bị khước từ. Vì thế Đức Chúa Trời nói rõ, Chúa Giê-xu Christ là con của Đức Chúa Trời sẽ trở lại để trị vì. Ngài đến lần thứ nhất để chịu chết cho sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng Ngài đến lần thứ hai để cai trị. Đây là điều mà tôi tin rằng Sa-cha-ri bị lộn xộn bối rối, và nó vẫn còn là sự lộn xộn bối rối cho một số người ngày hôm nay. Trong khi đó, Simon Phê-rơ nói rất rõ về điều này. Trong Phê-rơ thứ nhất đoạn 1, câu 10 đến câu 11. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em, nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ mà cách nào Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, và khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và sự vinh hiển sẽ theo sau. Khi sự đến lần thứ nhất và lần thứ hai của Đấng Christ kết hợp với nhau trong một phân đoạn, các tiên tri đã tìm tòi suy xét, nhưng họ đã không phân biệt được. Họ chỉ viết xuống những gì Đức Thánh Linh hướng dẫn họ, dầu rằng họ không hiểu điều đó. Simon Phê-rơ bởi sự soi dẫn của Đức Chúa Trời đã phân biệt được điều này. Đấng Christ đến lần thứ nhất để chịu chết và đem đến sự cứu rỗi, nhưng Ngài đến lần thứ hai trong sự vinh hiển để cai trị trên đất. Và Ma-thi-ơ cũng bởi Đức Thánh Linh đã phân chia hai lần đến của Chúa Giê-xu khi trích dẫn lời tiên tri trong Sa-cha-ri đoạn 9 câu 9. Ma-thi-ơ chỉ dùng một phần nói về sự đến lần thứ nhất. Thưa các bạn, đây là một lời tiên tri hết sức là kỳ diệu để nói cho chúng ta biết về sự đến của Chúa Giê-xu. Tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu tại đây và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu lời tiên tri quan trọng trong sách Sa-cha-ri đoạn 9 câu 9. Thân chào và tạm biệt quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa Giê-xu lâm phàm. ngôi báu trên thiên đàng, vì ai Chúa tôi hạ trần, nằm trong máng cỏ tôi tàn, khắp nhân gian chê cười, nào ai đói xem con người, đấng mang sầu não đau thương vì tôi. Nhân lâm hoàng, lìa bao hiển vinh huy hoàng, sống để hèn chết đau thương vì tôi với bạn. Lên hơi muôn loài, nào ca hát lên nhân loài. Để Giêsu giáng sanh làm người, lành mang sáng thịt hình hài. Hát tôn vinh con trời, Ngài không gấm lời ôi.